Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, chuyên mục Du lịch qua radio.
Du lịch qua radio.
Minh Trí và Như Anh mến chào quý thính giả đang đến với Du lịch qua radio của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Thưa quý thính giả, du lịch nước ta thời gian gần đây liên tục đón nhận nhiều thông tin vui như lượng khách quốc tế ngày càng khả quan, hiện đã vượt chỉ tiêu của cả năm đề ra, hay nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước được vinh danh trên các tạp chí lớn đã góp phần quảng bá du lịch Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.
Tận dụng đà phục hồi đó, các địa phương cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm du lịch mới và tổ chức các sự kiện lễ hội đặc trưng tạo điểm nhấn. Tất cả hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho du khách về một thị trường du lịch đầy sôi động trong những tháng còn lại của năm 2023. Còn bây giờ chúng ta cùng bắt đầu cuộc hành trình của du lịch qua radio ngày hôm nay, quý vị nhé.
Thưa quý vị, trong tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã đón hơn 1 triệu lượt khách quốc tế và cũng là tháng thứ 3 liên tiếp, ngành du lịch nước ta đón trên 1 triệu lượt khách nước ngoài. Tính chung, qua 9 tháng, ngành du lịch cả nước đã đón 8 triệu 900 ngàn lượt khách quốc tế, vượt qua mục tiêu của cả năm là 8 triệu lượt, với doanh thu toàn ngành hơn 536 ngàn tỷ đồng.
Xét về quy mô thị trường thì trong top 10 thị trường gửi khách hàng đầu trong 9 tháng đầu năm, Hàn Quốc xếp vị trí đầu tiên với gần 2 triệu 600 ngàn lượt, chiếm 29% tổng lượt khách. Kế tiếp là Trung Quốc vượt mốc 1 triệu lượt. Cục Du lịch Quốc gia cho rằng với việc ngành du lịch bước vào mùa cao điểm du lịch quốc tế trong những tháng cuối năm và tận dụng cơ hội từ chính sách miễn thị thực, cấp thị thực điện tử mới có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 vừa qua, kỳ vọng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng nhanh trong thời gian tới.
Một tin vui tiếp theo đó là đảo Phú Quốc của Kiên Giang vừa được tạp chí du lịch Condé Nast Traveler của Mỹ vinh danh nằm trong top đảo tuyệt vời nhất năm 2023 do độc giả của tạp chí này bình chọn. Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam được nhắc đến xếp ở vị trí thứ 8 trong danh sách 10 đảo châu Á nằm trong top và là năm thứ 2 liên tiếp đảo ngọc của nước ta được vinh danh.
Phú Quốc có diện tích lớn nhất trong các đảo của Việt Nam, nổi tiếng với các bãi biển hoang sơ, màu cát trắng mịn, thiên nhiên ôn hòa và biển êm, nước nhìn thấy đáy. Ngoài cảnh quan thiên nhiên thì Phú Quốc còn được xem là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam do có nhiều trải nghiệm thú vị, những lựa chọn nghỉ dưỡng đa dạng từ bình dân đến siêu sang. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia du lịch thế giới, Phú Quốc là ngôi sao đang lên trên bản đồ du lịch thế giới do có sự thay đổi, ngày càng hấp dẫn du khách với nhiều lựa chọn vui chơi giải trí. Nơi đây sở hữu nhiều khu nghỉ dưỡng 5 sao được hãng thông tấn Yonhap mệnh danh là Maldives của Việt Nam.
Một sản phẩm du lịch mới sắp được ra mắt tại huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp hứa hẹn mang lại một trải nghiệm mới đầy hấp dẫn cho du khách, đó là chợ Mai Định Yên. Địa bàn xã Định Yên và xã Định An, huyện Lấp Vò có nghề dệt chiếu truyền thống tồn tại suốt hơn 2 thế kỷ qua, được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2013. Với mong muốn khơi dậy nét văn hóa độc đáo, phát triển du lịch địa phương, huyện Lấp Vò đã xây dựng sản phẩm du lịch chợ Mai Định Yên.
Sản phẩm du lịch này có các hoạt động như là tham quan di tích quốc gia đình Định Yên, tham quan trải nghiệm làng nghề dệt chiếu truyền thống Định Yên, tham quan các hoạt động đặc trưng của du lịch Định Yên, đơn ca tài tử, hát tuồng cổ, ngâm thơ, dạy dân ca cho thiếu nhi, check-in tại khu xếp hạng nghệ thuật chiếu, tham quan check-in phim trường Lực Mặt Sáo, tấm vé định mệnh, thưởng thức mua sắm ẩm thực đặc sản địa phương dân dân. Đặc biệt, show diễn thực cảnh tái hiện chợ Ma Định Yên vào buổi tối chính là điểm nhấn, tái hiện khung cảnh chợ Ma độc đáo với sự tương tác đóng vai của chính bà con làng nghề.
Tour tham quan đình, trải nghiệm nghề dệt chiếu truyền thống, thưởng thức nghệ thuật dân gian và thưởng thức đặc sản ẩm thực Lấp Vò sẽ được tổ chức vào chiều thứ Bảy hàng tuần từ ngày 7 tháng 10. Riêng show thực cảnh tái hiện chợ Ma sẽ được diễn vào tối thứ Bảy tuần thứ nhất và tuần thứ ba trong tháng, từ ngày 21 tháng 10 tới. Tuy nhiên, show diễn thực cảnh có thể phục vụ đột xuất khi doanh nghiệp tổ chức có nhu cầu.
Thú vị còn đến với Cần Thơ trong tháng 10 này thì có hoạt động gì thú vị? Câu trả lời chính là lễ hội trang phục áo bà ba áo dài với chủ đề Duyên dáng phương Nam lần đầu tiên được tổ chức tại công viên Sông Hậu thuộc quận Ninh Kiều, diễn ra trong 2 ngày, 13 và 14 tháng 10 tới. Sự kiện nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Chia sẻ thêm về các hoạt động trong khuôn khổ của lễ hội, ngày 13 tháng 10 buổi sáng sẽ diễu hành xe máy cổ đến viếng tượng đài Bác Hồ, 13 giờ cùng ngày khai mạc gốc chợ xưa tại công viên sông Hậu. Lễ chính thức được tổ chức vào ngày 14 tháng 10 với các hoạt động sẽ bắt đầu lúc 6 giờ, đã diễu hành áo bà ba áo dài với quy mô 5.000 người, trong đó người tham gia diễu hành có hơn 4.000 phụ nữ tham gia.
Sau diễu hành là chương trình biểu diễn nghệ thuật với 500 diễn viên không chuyên người mẫu với các tiết mục áo bà ba trong lao động mở Đức, áo bà ba trong kháng chiến giữ Đức, áo dài xưa giờ nay, áo bà ba trong lễ hội và nghệ thuật duyên dáng phương Nam. Tối cùng ngày thì ban tổ chức sẽ trao giải hội thi nét duyên áo bà ba. Hãy lên kế hoạch và dành thời gian đến với sự kiện đặc biệt này quý vị nha.
Quý thính giả thân mến, đến với mỗi vùng đất, điểm thu hút khách du lịch, bên cạnh các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, thì còn có ẩm thực đặc trưng của nơi mà mình đặt chân đến. Du lịch ẩm thực là một trong những dòng sản phẩm quan trọng và ngành du lịch nước ta đã có định hướng phát triển loại hình này. Tại Cần Thơ, các thương hiệu ẩm thực cũng đang được thịnh hành, phát triển gắn liền với du lịch.
Có thể nói ẩm thực Cần Thơ có sự đa dạng với nhiều món ăn nổi danh được yêu thích như là gà dâu Hà Châu, bánh tét lá cẩm, bánh hỏi mặt giống, tạo lợi thế để Cần Thơ xây dựng thương hiệu để mạnh phát triển du lịch ẩm thực. Mới đây, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam tổ chức lễ trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam. Trong đó, Cần Thơ của chúng ta có hai món ăn được vinh danh là lẩu cá trái bần và cá he kho đục. Cùng với các món bánh dân gian được nhiều tạp chí quốc tế nêu tên trước đó đã làm phong phú thêm ẩm thực Đức Tây Đô để du khách gần xa lựa chọn.
Trong khi đó, thời gian gần đây, ẩm thực đường phố về đêm cũng đang là điểm nhấn với du lịch Cần Thơ. Các phố ẩm thực liên tục ra mắt như là phố ẩm thực Hồ Bún Sáng, Hồ Sáng Thổi cùng với khu ẩm thực chợ đêm Ninh Kiều đã giúp cho du khách được trải nghiệm ẩm thực đặc sắc về đêm ở quận trung tâm. Ngay tại các tuyến đường lớn cũng có thể bắt gặp nhiều hàng quán vỉa hè đáp ứng nhu cầu của du khách.
Và với sự nhanh nhạy và sáng tạo thì nhiều món ăn mới lạ đã được ra đời từ những món ăn hay là nguyên liệu quen thuộc đã kích thích sự tò mò và mong muốn được thưởng thức hương vị của thực khách. Thời gian này các bạn trẻ tại Cần Thơ trên mạng xã hội hay nhắc đến hai món đó là cơm cháy kẹp Hàn Quốc và bánh lăng bơ.
Để thưởng thức món cơm cháy kẹp Hàn Quốc thì quý thính giả có thể tìm đến quán cơm cháy kẹp Hàn Quốc Anh Food tại đường Trần Hoàng Na gần cầu Trần Hoàng Na đang xây dựng thuộc quận Ninh Kiều. Điểm khác biệt ở đây đó là thay vì cơm cháy thường được ăn với mỡ hành hay là kho quẹt rau luộc thì các bạn trẻ ở đây biến tấu khá đa dạng như cơm cháy kẹp phô mai, cơm cháy kẹp xúc xích trứng, cơm cháy kẹp lạp xưởng tươi hay là cơm cháy kẹp gà sốt cay vân vân. Từ sự kết hợp hài hòa với độ giòn dẻo của cơm cháy cùng với các hương vị từ nhiều loại nhân ở bên trong đã góp phần làm tăng thêm sự đậm đà của món ăn. Chị Lê Mỹ Phượng ở quận Ninh Kiều và chị Quách Bích Dân ngụ quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ nói về cảm nhận của mình khi thưởng thức các hương vị của cơm cháy tại quán.
Ở đây á thì chị thấy bên trong nó dẻo, bên ngoài nó giòn. Còn mấy chỗ khác thì chị ăn cảm giác nó bị cứng. Bây giờ càng ngày càng tiến bộ thì mấy em rất là sáng tạo. Chứ mình chỉ nghĩ là có cơm cháy thì ăn với kho quẹt thôi à. Chứ đâu nghĩ bây giờ là có kèm theo xúc xích nè, kèm theo trà bông nè.
Trước thì mình chỉ có món là cơm cháy kho quẹt thôi, thì giờ là mình thấy là có rất là nhiều. Thì ở đây thì chị thấy rất là đa dạng đó. Đa dạng như vậy thì sẽ cho khách hàng dễ lựa chọn.
Cơm cháy tại đây thì không làm theo kiểu áp chảo chiên giòn mà được nấu trực tiếp bằng gạo và nếp. Hai nguyên liệu này được trộn với tỷ lệ phù hợp đem ngâm, sau đó cho vào khuôn để nấu thành cơm cháy. Nhờ vậy mà cơm cháy vừa có độ giòn lại vừa có độ dẻo mềm không khô cứng. Chị Nguyễn Thị Cẩm Thiên, chủ quán cơm cháy kẹp Hàn Quốc Anh Food, chia sẻ thêm.
Quan trọng nhất là cái đoạn mà mình canh cái độ vàng của bánh, độ giòn của bánh. Trễ thì nó sẽ bị khét, sớm thì nó không ra miếng cơm cháy. Tại vì mình nấu nó là trực tiếp từ gạo nếp sống. Nó không phải là cơm mình nấu sẵn rồi mình ép lên, mình chỉ cần canh là được. Sau khi em nghiên cứu làm ra được cái bánh rồi xong, tới em sẽ nghiên cứu làm nhân. Từ miếng kim chi, từ miếng dưa chua, tất cả là đều chính tay em làm.
Còn chị Trần Thị Mai Liễu, quản lý của quán cũng cho biết.
Từ cái giới trẻ cho đến người lớn tuổi vẫn có thể dùng được. Chứ không phải là riêng gì cái giới trẻ không. Cơm cháy của mình nó khác biệt đó, giữa kết hợp giữa Hàn Quốc và phần vữa Việt Nam. Là có cái kim chi, trong cái phần kim chi đó nó sẽ có cái độ khác là nó vừa chua chua cay cay, nó gây cho lạ miệng một chút, giúp cho cái thị hiếu của người ăn được ngon hơn nữa.
Những miếng cơm cháy vàng ươm, giòn rụm, dẻo mềm, cộng thêm phần topping đậm đà, thơm ngon đã tạo nên hương vị đặc trưng riêng không lẫn với bất kỳ nơi nào để quý vị đến đây cùng thưởng thức.
Còn với món bánh lăng bơ được tạo nên bởi bạn Trần Thanh Hùng chủ quán bánh lăng bơ ở quận Ninh Kiều lại là một khám phá thú vị khác về hương vị. Thay vì làm bánh lăng trứng truyền thống thì Hùng đã biết tận dụng ưu điểm từ quả bơ nhằm tạo sự mới lạ để thu hút khách hàng đến với món bánh lăng bơ thơm ngon theo cách riêng của bạn. Với độ mềm mịn thơm ngon đã gây ấn tượng cho biết bao nhiêu thực khách khi lần đầu được thưởng thức. Bạn Hùng nói về món bánh này như sau.
Công đoạn quyết định nhất là chọn bơ. Bơ nó không ngon thì cái mẻ bánh nó sẽ không ngon. Một thành phần mà nó cũng cốt yếu không kém đó là sữa. Chỉ là nấu sơ chừng 50 hoặc 60 độ C để cho nó tan thôi. Để cho nó tất cả nguyên liệu nó hòa quyện thôi. Với lại thêm một cái nó khác à. Bánh lăng bơ thì nó thơm hơn, nó mềm, nó tan, nó không có bị xốp giống như cái bánh lăng trứng.
Để làm được những chiếc bánh flan bơ thơm ngon hấp dẫn như hiện nay thì Hùng đã phải trải qua hơn 5 năm kinh nghiệm tự tay làm và kinh doanh món bánh flan bơ này. Hùng chia sẻ thêm.
Cần Thơ mình á, thì cũng có rất là nhiều loại trái cây. Lựa chọn là bơ thì nó cũng có một phần là lý do. Thì bơ nó có hàm lượng dinh dưỡng cao nè, chuộng người dùng nè, an toàn cho sức khỏe nè và nó có một chất lượng dinh dưỡng tốt cho sức khỏe chúng ta.
Điểm riêng biệt, bánh flan bơ của bạn Hùng không dùng với cà phê mà dùng với sữa tươi. Điều này càng làm tăng thêm hương vị của chiếc bánh flan bơ. Một số thực khách khi thưởng thức món bánh này tại quán nói như thế này.
Cái việc mà cái nguyên liệu là hoàn toàn 100% bằng bơ luôn. Tức là những người mèo mà ăn chay hay là ăn mặn cũng không ngại vấn đề đó. Mùi vị thì nó khác hoàn toàn như món bánh lăn khác. Kiểu nó thơm bơ, nó không quá béo.
Thì cái lần đầu tiên mà em cảm nhận được cái bánh lăn đó là mát nè, đẹp nè, bánh lăng nó không có bị rỗ nè, rồi ăn vô nó thanh mát, nó dễ chịu, cái độ ngọt vừa phải, ăn vô trong miệng là nó tan ra, kiểu nó làm mình muốn ăn thêm nữa.
Quý khán giả thân mến, sau những giờ làm việc mệt mỏi thì khoảng thời gian thư giãn của người thân và bạn bè đến với những địa điểm thú vị, thưởng thức những món ăn hấp dẫn sẽ giúp chúng ta nạp thêm năng lượng để tiếp tục công việc và học tập được tốt hơn. Hy vọng với những gợi ý từ chương trình sẽ giúp cho quý vị có thêm nhiều sự lựa chọn phù hợp cho mình nhé.
Chương trình Du lịch qua radio được phát sóng định kỳ vào mỗi chủ nhật cách tuần lúc 10:45 và phát lại lúc 19:00 cùng ngày. Quý thính giả cũng có thể nghe lại qua trang web canthoradio.vn. Chương trình kỳ này sẽ được tạm dừng tại đây. Như anh và Minh Trí xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.